Giáo viên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Kính thưa quý khán giả, hôm nay xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lập Lại Những Trang Sử Oai Hùng của Việt Nam Cộng Hòa. Những trang sử có thể bị viết sai bởi người quốc gia, cũng có thể viết sai bởi các tác giả ngoại quốc vì nhiều lý do khác nhau. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng ôn lại những trận đánh anh dũng của quân đội miền Nam Việt Nam và được thực hiện bởi chú Phạm Văn Tiền, một cựu sĩ quan quân lục Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng thủy quân lục chiến. Và lời đầu tiên, nhà tiên kính gửi lời chào đến chú Phạm Văn Tiền, thưa chú.
Chào giáo viên, chú khỏe. Lần đầu tiên được nói chuyện với vị giáo viên.
Dạ vâng.
Về với cái đề tài mà con mới vừa nói đó, thì giáo viên có câu hỏi gì thì hỏi cho chú đi.
Dạ vâng. Cảm ơn chú. Thì thưa chú, thì nói về cái thật ra nói về trước năm 1975 thì có lẽ là nhà tiên cũng không có biết gì nhiều, thì hôm nay cũng mong học hỏi thêm một trong cái chương trình này. Trong một cái bài viết thưa chú, thì gần đây cháu có đọc một số bài viết về như lật lại trang sử do thế hệ kế tiếp thảo dân đi tìm những cái tài liệu lịch sử biến cố đau thương của lữ đoàn 147 đã bị bỏ lại tại bãi biển Thuận An, Thừa Thiên Huế vào ngày 26 tháng 3 năm 1975, và được biết chú là một cấp chỉ huy trong lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến thời đại lúc đó, thì xin chú có thể cho biết rõ hơn cái bài ghi chép của thảo dân trong cái biến cố đau thương này, thưa chú.
Cảm ơn con đã quan tâm về vấn đề này. Lúc đó chú có cấp bậc thiếu tá là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến cùng các tiểu đoàn thủy quân lục chiến còn lại của lữ đoàn 147 như là tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 2 pháo binh, tất cả thuộc lữ đoàn 147 do đại tá Nguyễn Thế Lương chỉ huy. Bài ghi chép của thảo dân rất công phu và chính xác. Thành thật cảm ơn tác giả đã có công sưu tầm để lật lại trang sử bi hùng bi thương này. Nhưng một số chi tiết chú cần phải làm sáng tỏ hơn. Theo lời đề nghị của tác giả, bài viết có gì sai sót, kính mong các bậc tiền bối chỉ báo. Đó là lý do tại sao chú cháu mình có một buổi nói chuyện hôm nay trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chú có thể nói thêm rằng những vị chỉ huy của các tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 2 pháo binh đều đã không còn hiện diện ở đây nữa. Chỉ có chú là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 và thiếu tá Phạm Trang là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 còn hiện diện. Do đó cái phần mà yêu cầu của tác giả thuộc trẻ này đó, thì chú thấy cần chú phải lên tiếng để xác minh rằng đâu là sự thật của cái cuộc lưu binh mà thảm hại của lữ đoàn 147. Chào con tiếp.
Dạ vâng, xin chú có thể cho biết thêm những cái gì mà cũng cái việc gì đã xảy ra trong cái cuộc lưu binh chưa từng xảy ra trong quân sự của một binh chủng thiện chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thưa chú.
Cảm ơn con. Trong một bài viết trước đây của chú về một cuộc di tản chiến thuật của lữ đoàn 147 vào tháng 3 năm 1975, bài viết hiện còn lưu giữ trên các phương tiện truyền thông trong nhiều năm trước và được lưu giữ đến ngày hôm nay. Cả nguyên một lữ đoàn chữ cuộc chiến bị bỏ lại không thương tiếc, không được yểm trợ tiếp tế lương thực cạn kiệt, nhưng vẫn anh dũng chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng, không đầu hàng và không buông súng. Đơn vị của các chú vẫn còn nguyên vẹn và tất cả binh sĩ thuộc quyền vẫn còn hy vọng ở một sự chỉ huy nào đó của các cấp chỉ huy thẩm quyền. Nhưng sự thật, đúng như những gì Thảo Dân đã ghi chép theo cuốn hồ ký của Cao Xuân Huy tháng 3 giải súng. Cao Xuân Huy lúc đó là đại đội phó đại đội 4 của tiểu đoàn 4 thử cuộc chiến, và tiểu đoàn này trước kia chú cũng đã phục vụ ở đó với tư cách là tiểu đoàn phó. Sáng ngày 26 tháng 3 năm 1975, chiếc NLCU duy nhất vào đón bộ chỉ huy lữ đoàn 147 cùng một số thương binh sĩ cuộc chiến, trong đó có lữ đoàn trưởng và cả trung tá Nguyễn Đặng Tống là lữ đoàn phó. Đây là điều tệ hại nhất của bộ chỉ huy lữ đoàn 147 bảo bà ơi, sao bốn tiểu đoàn không ai chỉ huy như rắn mất đầu. Bắc quân tiếp viện ngài Trần Đông, đương đầu đối phương là một lữ đoàn chủ cuộc chiến hết nước uống, nhiều thương binh tử sĩ, chịu được kiên quyết chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Điều mà Cao Xuân Huy đã lên tiếng rất nặng về hai chỉ huy này cũng không có gì là quá đáng. Bản thân chú chiều ngày 26 lúc 4 giờ gọi về bộ tư lệnh đang đóng trên đèo Hải Vân ở Đà Nẵng, xin gặp thiếu tướng Bùi Thế Lân để nhận lệnh kế tiếp, thì được đại quý đan Nguyễn Quang Đan khóa lố Đà Lạt tùy viên cho tư lệnh cho biết là bộ tư lệnh cũng đang chuẩn bị rút về phía sau, và nói rằng các ông anh, tức là tôi là khóa 20, đang là khóa 21, cũng bỏ bị tùy cơ ứng biến, có nghĩa là bỏ rơi chúng tôi rồi. Lệnh bỏ rơi Quảng Trị và Huế đã có từ Tổng thống Thiệu, nhưng thi hành thì theo cấp chỉ huy quân đoàn, người chịu trách nhiệm là Trung tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh tiền phương quân đoàn 1. Nhưng tình hình đã diễn biến quá bất ngờ, nên kế hoạch đều không được thực hiện. Theo tác giả Bằng Phong, tức là bác sĩ Vũ Bằng, quân y chữ cuộc chiến, ông không đồng tình về việc rút quân về bãi biển Thuận An là một thất bại lớn của lữ đoàn 147. Theo ông, tại sao không rút theo quốc lộ 1, vốn được bảo vệ những đơn vị tinh nhuệ và quá quen thuộc của quân chủng, quân dân chính, quân dùng 1. Hơn nữa, có nhiều đơn vị yểm trợ như pháo binh, không quân, hải quân vẫn còn nguyên vẹn sức mạnh của xã trường lý tưởng. Điều này đã được tác giả Thảo Dân đặt một cái dấu hỏi rất là lớn. Theo Tướng Thi nói rằng quốc lộ 1 không còn an toàn, nhưng lý lẽ này bị nhiều kỹ lưỡng chiến, trong đó có ông Vũ Bằng, người trực tiếp tham chiến, bác bỏ. Điều này, ông Vũ Bằng, tức Bằng Phong, đã nhận định theo cảm tính mà chính ông cũng không phải là người trực tiếp tham chiến, như ông đã tự nhận. Là một bác sĩ quân y mới ra trường về phục vụ binh chủng thủy cuộc chiến, không có kinh nghiệm chiến trường. Sự việc xảy ra khi đó, ông đang còn ở đèo Hải Vân cùng bộ tư lệnh thủy chiến, thì ông không thể biết gì về những gì xảy ra của chúng tôi tại cửa biển Thuận An vào ngày 26 tháng 3 75. Lại có người còn nói sẵn rằng bãi biển Thuận An là pháp trường cát của lữ đoàn 147. Tôi xin xác nhận rằng trong cuộc rút quân đó, sở dĩ chúng tôi còn sống đến ngày hôm nay là nhờ về rút về cửa biển Thuận An để đợi tàu vào đón vào ở trong Đà Nẵng, vì có cái lệnh là bỏ Quảng Trị và bỏ Huế từ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rồi. Nhưng tình hình thay đổi quá đột ngột, và lúc đó là sóng biển rất là cao và tàu muốn vào đón chúng tôi cũng không thể vào đón được. Do đó chúng tôi ở đó là 3 ngày, tức là lúc đó ngày 25, 24, 25, 26 để đợi tàu vào đón, thì có một chiếc duy nhất vào đón là vào đón cái bộ tư lệnh lữ đoàn chiến, ở trong đó con lữ đoàn trưởng và lữ đoàn phó là bỏ chúng tôi đi rồi, và một chiếc khác đã liên lạc thẳng với tôi là tiểu đoàn trưởng Triệu Đâm đóng ở mặt bắc của cái bãi biển Thuận An xin vào để mà bốc chúng tôi. Nhưng mà tôi nói rằng đó, nếu mà mấy anh mà vào ngay cái đơn vị tôi bây giờ, dân và lính hỗn hợp của sư đoàn 1, bộ binh của biệt động quân, của tất cả những đơn vị họ trào lên đó là bắn lộn với nhau và chúng tôi không có giữ được phòng tuyến được. Thì tôi đề nghị mấy anh đó là đi về phía bắc của chúng tôi là 200 thước xa cái vòng chống quân của sư đoàn 5 chúng tôi. Thì có một chiếc LCO khác đã theo lệnh đó và vào ở phía bắc của tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 9, bị vô đó và bị bắt cản. Thì cái thảm cảnh mà xảy ra ở trên chiếc tàu bắt cản đó, thì con cũng biết rằng Việt Cộng nó theo sát mình rút tới đâu là nó tiến quân tới đó. Trong cái cuộc lui binh nào cũng vậy hết, nên nếu mà mình bỏ chạy là Việt Cộng nó tới. Không có cần cái đơn vị nào mà yểm trợ ở phía sau, hoặc là không có còn một đơn vị nào yểm trợ ở trên đầu của mình hết. Thì do đó cái cảnh mà xảy ra mà hỗn tạm, mà bắn giết nhau để mà tranh giành nhau sự sống ở trên cái chiếc tàu đó là có thật. Thử một chiếc, đó là tàu của chúng tôi, rước chúng tôi, các anh cũng được vào. Bộ binh ai cũng lo cái mạng sống của mình, nhào lên nhào xuống tự lộn với nhau là bắn ở trên đó, là cái chuyện đó là có thật. Và cuối cùng là chiếc tàu đó là cũng bị mắc cạn, và cái người thuyền trưởng cũng như là đoàn tàu ở đó bị Việt Cộng bắt trong cái ngày 26 tháng 3 năm 1975. Thì đó là tất cả những cái gì mà chú có thể nói chuyện với con ngày hôm nay. Đó là giờ sự thật của cuộc lũ binh 1975 vào tháng 3. Thì có gì con hỏi chiếc chú.
Wow, tức là chú nói là khi mà cái tàu của tiểu quân lục chiến chuẩn bị, thì có những người bên bộ binh hoặc là bên những binh chủng khác leo lên cái tàu hả chú?
Đúng.
Và trên
giải dân chúng nữa.
Giải dân chúng leo lên cái tàu để hy vọng là cái tàu đó để đưa vào Sài Gòn hay sao chú?
Đưa vào Đà Nẵng.
Đưa vào Đà Nẵng. Và từ đâu đưa vào Đà Nẵng thưa chú?
Từ ở bãi biển Thuận An, Thiên Huế. Tức là lúc đó là tại bãi biển Thuận An, tại cái chú mà rút quân về đó để đợi mà tàu của ông đó không?
Dạ. Tức là đó là, lúc đó là có cái sự hỗn loạn và mọi người cũng ai cũng muốn leo lên tàu, giống như nhìn cái cảnh này, nhìn cái cảnh mà giống như cái chiếc máy bay mà ở ngay phi trường sân bay Tân Sơn Nhất, là ai cũng muốn trèo lên. Thì cái tàu lúc đó cũng rất là nhiều người trèo lên hả thưa chú, và có cái sự bắn giết nhau trên để giành cái sự sống lúc đó.
Cả những cái người mà ở trong cái chiến xa mà em mà 113 lậu nước á, thì nó lâu quá, nó cũ rồi, nó không còn sử dụng được, nhưng mà họ vẫn cố dùng cái tàu đó mà lái ra ngoài biển, mà cuối cùng là
nó bị chìm hả chú?
Chết hết.
Oh, wow.
Chết hết. Và người biết bơi á là bị người không biết bơi kéo lại, rồi người không biết bơi á là chết đột và sóng biển tạt vào đầy rẫy ở cả cái vùng đóng quân của chú sát bờ biển đó. Đây là một cái thảm cảnh chưa từng thấy xảy ra cho một cái cuộc rút quân nào của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà cái người mà rõ ràng mà chết mà chú thấy nhất và bản thân của chú đó là ông đại quý, là ông Quy đại quý ẩn, là đại đội trưởng của một cái tiểu đoàn địa phương quân tại khu quản trị. Ổng nằm không chết ở đó cùng một số người dân chúng rồi đủ thứ hết. Và một cái người nữa là em con thiếu tá Lê Quang Liễn đi theo ổng và cũng bị chết trong cái trận đó. Anh đó là đại đoàn sư Phạm Huế thì theo ông Liễn để vào Đà Nẵng, nhưng mà cuối cùng là cũng bị chết ở đó. Thì đó là một cái thảm cảnh rất là thê lương. Nhưng mà những cái người mà nổ sản để mà làm quá vấn đề đó, đó là pháp trường cát. Không có cái gì là pháp trường cát.
Pháp trường cát nghĩa là sao chứ?
Pháp trường cát nghĩa là ra đó để Việt Cộng là đưa cả lữ đoàn mình ra pháp trường để cho Việt Cộng là chữ bắn.
nó dùng là pháp trường cát, đại khái là nó ông tướng Lâm Quang Thi đó, ông dẫn cả cái lữ đoàn 107 ra đó để mà nạp mạng cho Việt Cộng, để mà cũng như là dẫn ra pháp trường để Việt Cộng xử bắn của lữ đoàn 107.
Nhưng mà lúc đó là không phải cái điều đó không có đúng sự thật.
Không có, những người đó không có nằm ở trong cái cuộc hành quân đó, cũng không có phải là người chỉ huy trong cái cuộc hành quân đó. Người ta nghĩa là quá vấn đề, quan trọng quá vấn đề để đè lên trách nhiệm của ông Trung tướng Lâm Quang Thi. Nhưng mà nói thật, chú nói thật với con đó, là ông Trung tướng Lâm Quang Thi ổng cũng mất được thôi. Và ông Hồ Văn Kỳ Thoại mà chỉ huy tàu mà đón chú á, thì ổng cũng đã hết lòng, đã điều động cho hết lòng. Nhưng mà rồi á, tình trạng như vậy đó, sóng biển rất là cao, Việt Cộng nó vào rất là sát, thành thử nó không có thể nào mà thoát ra được hết. Thành thử ra đó, họ kết tội tướng Lâm Quang Thi, rồi họ nói là suy nghĩ quá vấn đề. Họ nói tại sao không có quân đường một, ông Vũ Bằng ổng nói ổng không có biết gì hết trơn á. Khi đó đó mà đi theo Vũ Bằng thằng một đó, là Việt Cộng nó tỉa không còn một thằng từ ở Huế mà vào Đà Nẵng, con biết đó, rất là xa, và tất cả cầu cống rồi này kia đó mình chọc hết, mình rút quân hết rồi. Anh tự ra đó, cái sự thật lịch sử là sự thật lịch sử. Thì ngày hôm nay đó, chú đọc của cái bài của Thảo Dân này đó, thì chú rất là khâm phục. Và chính là cháu này, cháu biết là cháu cũng không được, không đồng ý là cái đó là có pháp trường cát được. Thì đó là những cái gì mà...
Tức là trong lúc đó là có rất là có nhiều cái hỗn loạn, cũng như chú nói là không có được hỗ trợ từ nhiều phía. Thì giống như là ông lúc đó ông Thiệu là ông cũng là bỏ rồi phải xong thì chú
đúng rồi. Ông Thiệu ông ra lệnh bỏ thì cái
thì khi mà khi mà gọi điện và được lệnh là rút về và không, nói chung là bỏ muốn làm sao làm lúc đó đó, thì lữ đoàn của chú quyết định là cũng rút quân hả, bắt đầu cũng bỏ chạy hay là cũng mình cũng chiến đấu tới cùng hay là như thế nào thưa chú?
Không như thế nào, rút quân là rút quân bắt đầu đi từ ngày 23,
dạ,
thì kéo về bãi biển đó là ngày 26, 25, 26 và 27. Thì đó là theo cái kế hoạch chú nói là cuộc rút hành quân theo chiến thuật đó, là dạ, có chiến thuật đàng hoàng,
dạ,
rút quân về đó. Nhưng mà cái vấn đề là thiếu sự phối hợp, cũng như là lúc đó tình hình nó quá nặng rồi. Ông Thiệu ổng sau đó là Đà Nẵng cũng bỏ ngỏ sau đó một hai ngày thôi, tức là không ai chỉ huy ai mạnh, ông tướng nào là ông tướng đó lên tàu.
Cái lúc đó là giống như là rắn mất đầu rồi phải không thưa chú?
Rắn mất đầu con,
dạ.
Thành thử ra đó mấy chú á thì vẫn ở đó vẫn chiến đấu, mấy chú không có chạy, không nghĩa là vẫn ở đó tới ngày 26, vẫn cái đêm đó tàu đã đưa cái bộ tư lệnh lữ đoàn ra ngoài khơi rồi. Nhưng mà khi mà ra đó là cũng bị một kết quả tiễn AT3 của Việt Cộng nó bắn vô trái tàu đó, và ông đại tá Nguyễn Thế Lương ổng đã bị thương đó. Là cái tình trạng nó như vậy đó, thì không có, mình không có thể đổ lỗi cho đó, là cái tình trạng chung của đất nước của mình. Và đó là bây giờ Thảo Dân đây cũng nói để mà đồng thời là khi khen Thảo Dân là một cái người trẻ mà biết nhìn nhận cái sự thật đó, và đồng thời á là cũng xin ý kiến của những cái cấp mà còn lại, những người chỉ huy còn lại. Thì đó là lý do ngày hôm nay chú lên tiếng, là vì cái lý do đó con. Và tiếp theo thì con còn hỏi chú gì?
Tại vì chú nói là có cái sự hỗn loạn và bắn nhau ở trên tàu, và cái lúc đó cái sự hỗn loạn và ai cũng muốn sống, thật sự lúc đó ai cũng muốn sống, thì làm sao mà chú cái lúc đó cái tàu đó chú có bị bắt trong cái lần đó không, hay là chú chạy vào được Sài Gòn hay là như thế nào thưa chú?
Nào, không, đơn vị chú vẫn còn nguyên.
À,
những cái người lính mà tan hàng, những người lính mà bộ binh biệt động quân, họ không còn ai chỉ huy đó,
yeah,
thì họ mới hỗn loạn. còn cái tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 3 của chú á, mấy chú á, vẫn còn nguyên vẹn và vẫn còn chiến đấu đánh với Việt Cộng. Thì khi mà có lệnh là chú đã liên lạc với bộ tư lệnh sư đoàn đó là có lệnh rút rồi á, thì chú mới là anh em chú là đâu khi đâu chú ta Phạm Can học thâm niên ổng họp lại anh em của chú lại và mình đồng ý với nhau là mình còn nước là còn tát, mấy chú cùng nhau tiếp tục quánh để mà đi về cái phía nam, tức là đất cửa Tư Hiền. Ở đó có sự kẻ Tư Hiền đó là dự định là bộ tư lệnh tư đoàn toàn nhà bắt cầu cao ở đó để mà cho chú ký chú mấy chú qua sông để mà đến cái đèo Hải Vân để mà vào trong Đà Nẵng, nhưng mà sự thật đâu có còn ai để mà làm được cái chuyện đó con. Do đó là mấy chú đã bị bắt làm tù binh là cái ngày 27 tháng 3 năm 1975. Và chú là bị bắt ở chỗ là thôn Vĩnh Độc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào sáng ngày 27 tháng 3 năm 1975. Thì khi mà bắt á, thì nó dụ mình, nó nói là mình nếu mà mình hàng binh á là mình sẽ được thả và không có bị gì hết. Nhưng mà nếu mà ai mà dạy cờ đó, mình nói mình hàng binh á thì nó không bắt thiệt. Nhưng mà sau này nó về địa phương thì nó nắm đầu rồi, nó không có tha. Thành ra mấy chú, tôi biết là chú là làm tù binh. Mình làm tù binh á là mình có thể được trao trả theo luật của quốc tế, đánh nhau kẻ thắng người thua là người làm tù binh. Thì mấy chú là người tù binh và chú bị bắt ngày 27 tháng 3 năm 1975 và chú bị đi ở tù 12 năm tại các trại ngoài Bắc và Trung và chú được thả về vào tháng 11 năm 1987.
Wow, 12 năm trong tù, tù cộng sản. Nghe chú kể lại những cái ngày cuối cùng của tháng 3 và chúng ta cũng đang ở trong ngày đầu tháng 4 sắp đây vào năm 1975 là ngày hôm nay nghe chú kể thôi, mặc dù Nhã Kim không có sinh ra trong cái thời điểm đó nhưng mà nghe thấy nó rất là buồn thưa chú. Thì để đúc kết chương trình thưa chú cho biết cái cảm tưởng của chú về cái trang sử ngày hôm nay và những kinh nghiệm của chú.
Thứ nhất là cảm ơn Thảo Dân và những người dân ở cái vùng mà bãi biển Thuận An đã vớt xác lên và lập miếu thờ chứng lục chiến ở đó. Ngày hôm nay miếu thờ đó vẫn còn và cộng sản không có phá hủy và người dân ở đó vẫn lập cái miếu thờ để mà thờ những tử sĩ, những quan hồn chết ở cái lúa biển Thuận An ngày 27 tháng 3 năm 1975. Thì cái mục đích chú nói lên đây đó để cho khán giả và tất cả mọi người biết rằng là khi mà mình viết lại lịch sử là mình phải viết thật. Mình không thể là mình nghe người này nói, mình nghe người kia nói lúc đó cái tầng đó, nhưng mà thực tế là không có biết cái gì hết. Và nói là trung tướng Lâm Quang Thư quân đoàn 1 bỏ lệnh chúng tôi bỏ xong rồi nói cái đó nói quan cho ông, ông cũng bó tay rồi. Tất cả đều do tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết định hết. Sau cái ngày 7 tháng 3 mấy chú bắt xong thì qua cái đầu tháng 4 là Đà Nẵng rút như vậy lại về Đà Nẵng, về Sài Gòn hết trơn, nhảy dù sĩ quân lục chiến bộ binh gì đó cũng bỏ Đà Nẵng luôn. Thì cảm ơn con đã
cho Nhã Quỳnh hỏi một câu rất là nhanh. Vậy trung tướng Lâm Quang Thi có chạy qua được Hoa Kỳ vào năm đúng năm 1975 không, hay là cũng bị bắt với chú trong cái lần đó?
No, mấy ổng là có máy bay, có phương tiện, có trực thăng, mấy ổng đâu có đi trên bộ mà bị bắt. Thì ổng cũng bay rồi sau này thì ổng cũng đi qua Mỹ. Chỉ có những người mà lính bình như chú, bình thường như chú bị bắt đâu, chứ còn mấy ông tướng có máy bay mấy ông có bị bắt đâu. Mấy ông bay luôn, 35 là mấy ông bay qua bên đây hết trơn rồi.
Dạ, vâng.
Nhưng mà cái việc công tâm mà nói á,
dạ, mình cũng phải dạ.
Mấy ổng vai là cái chuyện đó là bình thường của một cái người, người ta biết rằng Sài Gòn sẽ thất thủ. Mình có nhiều người cắt cái ông đó này kia thì chú không có tại, tại vì khi đó là nó có cái lệnh mất của ông chịu ông cho mất rồi, ông chịu ông chơi cái bài thấu cấy, tức là ông nói rằng là bỏ hết để cho bên Quốc hội Mỹ chi viện thêm đạn dược, súng đạn để mà cho miền Nam tiếp tục chiến đấu lại cộng sản bất diệt theo một cái hiệp định Paris năm 1973. Nhưng mà thực tế đó thì Mỹ lúc đó là đang nghỉ hưu rồi, ông nói là John Biden, ông Clinton gì đó, những người đó không có
không đồng ý cho người Việt Nam mình vào,
không đồng ý để mà cho Việt Nam tiếp tục giữ vững miền Nam nữa. Thì cái mất nước này đó là cũng tại ai á, tại vì vấn đề đồng minh đã bỏ thì Việt Nam Cộng Hòa phải thua đó. Cũng như Afghanistan thì rồi Mỹ vừa rút cái là Afghanistan 2-3 ngày sau là Taliban đã chiếm hết. Còn Việt Nam Cộng Hòa mình dù sao cũng chiến đấu được tới 75 đó, tới 75 mới mất nước. Thì đó là một cái và một cái sự đau thương chết chóc xảy ra cho quân và dân tháng 9 ngày năm nữa. Mỗi năm mà tới ngày tháng 4 thì tất cả đều là bùi ngùi tưởng niệm tháng 4 hết. Rồi cảm ơn con.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn chú đã cho Nhã Quỳnh cơ hội phỏng vấn đời lưu thương với chú Phạm Văn Tiền, Ngũ Xanh, Phạm Văn Tiền. Và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Lật Lại Trang Sử ngày hôm nay. 48 năm chúng ta mất miền Nam Việt Nam. Xin cảm ơn chú một lần nữa và xin
Nhã Quỳnh.
Dạ.
Lần đầu tiên con là một người phỏng vấn chú rất hay và rất là cảm động, thì thành phần tập rất là cảm ơn con và cái khả năng điều khiển chương trình của con chú rất là hài lòng, mặc dù chú nói chuyện nhiều lần ở trên đài 1600 AM nhiều lần rồi, Hoàng Tính có rồi, Bích Mai Tâm có chưa được, nhưng mà lần đầu tiên nói chuyện với Lã Quyên chú rất là hài lòng và chúc con nhiều sức khỏe để một phục vụ cho đồng hương ở đài 1600 AM.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú.
Không cô đơn, chiếc lưu vong vẫn tìm ra đáp lời. Ngày nào, ngày không, ngày gì, ngày đêm, xin phép hôm nay dưới rừng cờ này, gọi người chiến đấu hai miền thăng hoa, gọi người cùng lên mẹ ít mẹ đông, gọi mẹ kim đồ, gọi cha quân lộc, có chúng con ba triệu đầu màu năm, góp đến muôn năm một tấm lòng, góp đến muôn năm, góp đến muôn năm.